Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chánh pháp là sự chân chánh của Phật, thanh điển ly thân. Pháp là khư giả, mà cái thanh điển đó khi các bạn ngồi nằm ngồi đó rồi các bạn nhắm mắt, các bạn thấy siêu siêu nhẹ suốt đi lên, mà càng đi thâm thân càng thăng hoa, tâm hồn càng sung sướng càng nhẹ nhàng, thì các bạn mới thấy đó là chánh pháp. Chánh pháp là gì? Do cái đường mình xuất phát ra mà mình thấy rõ đường đó sẽ tiến triển tới vô cùng, mới là kiểu chánh pháp hay là chân pháp. Còn chân ngã đó là sự sáng suốt. Sự sáng suốt hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, muôn loài vạn vật, mà chính trung tâm của mọi giới trong thể xác con người đều phát tâm thương yêu, thì không khác gì cái bóng đèn mà đã bật sáng ở trong bóng tối. Đó là kiểu cái chân ngã. Rồi các bạn xuất hồn cũng chưa có chân, xuất hồn các bạn phải học đi, học biến hóa, rồi học trụ. Đó, các bạn mới thấy là cái chân ngã nằm ở chỗ nào. Còn phàm ngã là những cái chuyện kêu bằng bị giới hạn không. Tất cả đều là ở trong giới hạn, kêu bằng phàm ngã. Dẫn chồng, dẫn con sân si nhỏ mọn yêu hẹn, tâm tánh không khai triển, mà tự xưng mình là giỏi hay hơn người khác, và cho địa vị của chúng ta là cao hơn người khác. Đó, cái địa vị và càng xưng mình cao hơn chừng nào thì là thấp hèn chừng. Các bạn thấy rõ, Thượng Đế đã làm việc cho các bạn rất nhiều, mà các bạn chỉ có Thượng Đế mới quyền xưng là ta đây, nhưng mà Ngài đâu thường xưng cho các bạn thấy đâu. 24 trên 24 lo lắng cho các bạn, nhiều tiếng các bạn, để cho các bạn ý thức. À, thì cái đó các bạn tu về thanh tịnh chân ngã rồi, các bạn mới thấy rằng sự vô cùng thương yêu của Thượng Đế đã vì mình, thì lúc đó cái phàm ngã nó tiêu diệt, ánh sáng tới thì bóng tối nó phải đi. Còn những người mà chưa đạt tới được thì rất dễ nói chuyện là biết rồi, giận người này phê người kia là những người đó là người phàm thôi, tầm thường, dù cho có học thức nhưng mà tánh không đổi thì cũng vô dụng, không có phát triển đâu. Cho nên căn cứ trong lề lối, ta sẽ làm này, làm kia, làm nọ, rốt cuộc đem đi đem lại làm được mấy việc thật, tự hại lấy mình thôi. Cho nên cái phàm ngã là nó nguy hại lắm. Mà cả bầu trời thế giới hiện tại đang mê lầm trong phàm ngã, tưởng là mình có trình độ là phàm tánh, còn biết tu sửa để học hỏi thì nó mới tiến tới chân ngã được. Cõi sống, cho nên cõi sống là phải hiểu rõ cái cõi sống, là phải có tâm linh cõi sống nó mới có ý nghĩa, phải có tâm linh cái cõi sống nó mới phát triển, phải có tâm linh mới thấy rõ rằng cái sự sống đó là đời đời mới thích sống. Còn người thế gian, tôi sống, nếu tôi không có cái này tôi không sống được, tôi yêu anh mà không có anh thì tôi phải chết, cái đó là yêu hẹn phạm ngã, chứ không ở trong cõi sống. Nói tôi yêu người đó mà không có người đó tôi phải tự tử, đó là yêu hẹn hoang phí của thiên địa, của trời đất, và hoang phí của những cái gì của nhân quần đóng góp cho mình, rất khổ thẹn. Cho nên nhiều người đi tới phút cuối cùng rồi tự sửa mình và tự hạ mình, bỏ tất cả những cái gì mà mình cho là hay, là giỏi hơn thiên hạ và được người khác ca tụng, mình tưởng đâu là mình đúng thì mình mất cái cõi sống. Mình chỉ sửa mình để tiến, để học hỏi, thì mình thấy cái cõi sống đó thật sự là cõi sống. Vì tôi chịu dập tự ái để tôi học hỏi và tôi tiến hóa. Và những cái gì của tôi có tôi cũng chưa có tin, tôi phải sửa đó. Cho nên các cõi đó nó từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa đều có cõi, cõi sống. Rồi xuất phát ra tới vô cùng tận cũng là cõi sống. Cho nên các cõi đó đem lại niềm tin cho hành giả và dẫn tiến hành giả. Nếu hành giả chịu thực hiện và hướng về sáng suốt vô cùng thì thấy rõ cái cõi sống đời đời nó có rõ ràng trong nó và ngoài nó. Còn những người còn vun bồi cái phàm tánh trong sống trong cái ích kỷ eo hẹp thì người đó đi trong cõi chết chứ không phải cõi sống. Dù cho có ăn học cách mấy đi nữa mà cái tâm tánh không sửa, không hiểu và không thanh tịnh thì người đó đi vô trong cõi chết. Chúng ta thấy rõ trong thành phố chỉ mình bị. Sau một cuộc giải phóng rồi thì thấy họ, những người không tu thiền, cái mặt họ tự động xuống sắc đau khổ, đòi tự tử. Hỏi cho họ trong cái cõi gì? Cõi chết. Tại sao họ đòi tự tử? Vì sự kiến thức và sáng suốt về cái tâm linh không có nữa, không có nữa. Thành ra nó bị giới hạn mất rồi. Rồi nó lúng túng, nó thấy nha, ngoại cảnh nguy hiểm thì nó cứ nghĩ chuyện chết không. 2-3 ngày nghĩ chuyện tự tử, nghĩ chuyện chết. Đó là yếu hẹp. Chính chúng ta có một bản thể, có một cái tiểu thiên địa đầy đủ quyền lực, cũng như một thượng đế, và có quyền tiến tới sự vô cùng. Không có một chế độ nào có thể khống chế chúng ta được. Cho nên những người tu thiền họ thấy đặc sắc, họ sống trong tâm linh, không phải sống về vật chất mà họ đau khổ. Cho nên đi tới cái ngày giờ đau khổ cũng như bây giờ chúng ta thấy sự suy nghĩ bị hành hạ, ngài sống trong tâm linh nhưng mà vẫn tươi cười. Thích Ca cũng vậy, tự giam thâm thân vào trong trong cõi hành hạ, ra ngoài rừng mà tu, phải tự hành hạ lấy mình không, mà để đạt tới sự siêu diệu và sống trong sự sống vô cùng. Những cái ảnh hưởng rất tốt. Và cái quá trình ở đây chúng ta là người Việt Nam thấy rõ, người có thiền ở trong cái chỗ người ta cho là địa ngục của trần gian ở Việt Nam, nhưng mà những người biết thiền họ sống vui, có gì đâu, họ đâu có mất ông trời, họ đâu có mất thanh khí điển, họ đâu có mất sự sáng suốt. Bởi vì rốt cuộc họ phải bỏ xác vào hộp, đến đây với bàn tay không vực, trở về với bàn tay không, thì phải vun bồi sự sáng suốt đó để hòa hợp với cái sáng suốt vô cùng. Thì ở đâu các bạn không hòa hợp được? Ở trong kham tù cũng có thể hòa hợp. Đâu có phải tôi có điều kiện, nhà cửa có tiền bạc sung sướng, có chồng có con tôi mới tu được không? Tôi có thể xác và tôi có nhờ sự kích động và phản động tôi mới tiến hóa được. Tôi thấy có cái cõi sống đời đời dân chuyển kiếp là tất cả quy định trong càn khôn vũ trụ, là mỗi người xuống thế gian phải học cái bài tham sân si hỷ nộ ai ôi đó. Rồi hỏi cho các bạn có tu cái pháp thiền này không, nhưng mà cái phần hồn các bạn chết rồi có được tiến hóa không?
Vẫn được tiến hóa,
mà tiến hóa theo trình độ sự sắp đặt dân chuyển kiếp của thượng đế đều có chương trình. Thì con người trí thức thể xác đều hạn chế hết, hạn chế bởi thượng đế, muốn nhiều cũng không được. Nói về tâm đạo, dục muốn dục nhiều, muốn đạt tới sự thương yêu cho chính mình hưởng cũng không được. Một thời gian nào rồi cũng phải bỏ ra đi. Thấy không? Cho nên cái trong cái thể xác của con người đều bị giới hạn hết. Mà có cái định luật sanh lão bệnh tử là để cho phần hồn học trong chương trình tiến hóa, đau khổ qua tôi mới thực hiện, buồn qua rồi lặng lặng tôi mới tìm ra được lỗi để tự giải thoát. có nhiều người ở thế gian không buồn, có đi vô chùa làm gì, không buồn đi tìm kinh sách làm gì. Gia đình tôi vui vẻ quá, tôi đâu có bị gì đâu mà tôi phải lo. À, tôi có bị sự hâm dọa của ngoại cảnh đâu mà tôi lo. Nhưng cái sanh lão bệnh tử rồi cho các bạn thấy có sự hâm dọa và có sự cảnh cáo là bạn không có khả năng làm được một cái việc gì ngoài sự học hỏi mà thôi. Cho nên các bạn phải hiểu, chúng ta đến đây học cái bài sanh lão bệnh tử rồi các bạn mới thực hiện được từ bi dũng tiến. Đó. Còn nếu mà các bạn không ý thức được đó là bài học thì cái sự kiên nhẫn các bạn không có. Mà kiên nhẫn không bạn, các bạn không có thì phàm ngã làm việc mà thôi. Nói vậy nói bạn, trách móc người này, trách móc người kia, hiểu không tự, thấy không rõ. Cái cho chuyện của mình làm là phải, mà chuyện người ta là quay. Cái đó là tự gian mình trong cái phạm vi hạn chế. Làm sao mình trở về với mọi trạng thái thương yêu mà để hưởng cái cảnh đời đời ở bên trên. Đại ân xá kỳ ba là kỳ này, kỳ mạt kiếp, để cho mọi người khắp cả thế giới được học cái bài sanh ly tử biệt. Mà chính Việt Nam là đứng hàng đạo để thực hiện cái bài vở cho cả khôn vũ trụ. Thì Thượng Đế đã sắp đặt những cái bài vở khó khăn như vậy thì luôn luôn phải có hỗ trợ, phải có luồng thanh điện, phải có chư vị sắp đặt làm việc. Và những người đó đã vượt qua kỳ 1, kỳ 2 của sự sửa đổi cả cả không vũ trụ. Cho nên kỳ 1 là con người sanh ra không có sự phức tạp như bây giờ. Nó sống rất đơn giản. Nó sống rừng, sống xuống, nó cũng có sống kỳ 1. Nó không có ngán và không có sợ. Đó. Rồi tới cái kỳ 2 nó cũng có sự tiến hóa hơn, văn minh hơn kỳ 1. Về nói về vật chất. Rồi tới kỳ 3 này nó lại văn minh hơn nữa. Bây giờ các bạn thấy đứa con nít bây giờ khôn hơn con nít hồi xưa. Đó các bạn thấy nó đi từ kỳ 1 cái chuyển kiếp phần hồn. Cái phần hồn kỳ này con nít nó khôn. Có đứa mười mấy tuổi nó nói chuyện như người lớn, thông minh. Mà cái khôn ngoan con người lại có cái xảo trá. Cho nên cái sự xảo trá đó có sẽ đi tới sai lầm và tiêu diệt tất cả phần hồn. Cho nên Thượng Đế phải chặn lại và để giáo dục ân xá kỳ ba, khuyến khích con người phải hiểu nhân đạo rồi tiến tới thiên đạo. Cho nên nhân đạo thì Thượng Đế đã cho vật chất đầy đủ, chế độ tự do có đầy đủ vật chất. Mà nếu còn sai lầm thì bị gì? Bị một cơn khủng hoảng về tâm linh. Tự nhiên hậu mới trở về cái ý thức của chính mình và hiểu rõ Thượng Đế đã làm.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa Thầy, nghĩ sao về tình trạng tâm linh tại Việt Nam ngày hôm nay? Theo người nghĩ thì đây có phải là một nơi tốt, thuận tiện, thuận lợi cho những người tu vô vi hay không? Và những người đó có nên bỏ tất cả thời giờ ra để mà tu tập tại một nơi như thế hay không? Xin cảm ơn.
Nếu tại Việt Nam là cái cơ hội của người Việt Nam có khổ mới biết biên giới của Phật pháp. Sau sự khổ là sau sự động, sự kích động và phản động, chúng ta tha thiết sự thanh tịnh mà hiểu được nguyên lý của thanh tịnh, ở nơi đó cứ việc tu trong sự kích động mà chúng ta vẫn bình an. Còn nếu ở nơi này Canada là trật tự, con người cần trật tự, có cuộc sống rồi là sợ chết. Chúng ta chỉ ở, tất cả những người đây chỉ thiếu có cái chết, không thiếu cái sống. Sống ở đây dư giả, thiếu cái chết. Thì chúng ta tu để cho nó thanh nhẹ. Chết là gì? Phần hồn rời khỏi thế xác mới là chết. Thì chúng ta bằng lòng tu để rời bỏ thế xác, đi lên một cõi thanh nhẹ, vô sanh bất diệt mà chúng ta mong muốn. Cứ thực hành đi tới, thì hai nơi cũng có hai chiều phát triển. Nếu chịu tu thanh tịnh, hiểu được cái nguyên lý thì ở Việt Nam cũng tiến, mà ở Canada cũng thông.
Tại sao mà người ta phải xuống tóc?
Khi người tu mà giải được nghiệp tâm, không muốn có sự phiền phức. Quý vị có tóc phải phiền phức không? Sợ bụi dính nè, rồi phải đi thì giờ đi hất tóc nè, nhiều chuyện. Cuộc sống của người tu càng đơn giản càng tiến, càng rảnh rỗi càng nhẹ nhàng. Vì đó người ta hất tóc để cho cơ da tóc có trực tiếp với nguyên khí của trời đất mà thở. Cho nên tương lai ở trên mặt đất này nó có cái mốt cạo đầu. Phải cạo đầu của người nó khỏe mạnh, lỗ chân lông nó hưởng cái nguyên khí trực tiếp thoải mái. Cho nên những vị vô đây bắt chước tôi cạo đầu rồi nó không bao giờ để tóc lại. Khó chịu lắm, ngứa ngay khó chịu lắm.
Tôi nghe nói làm nghề nhà hàng sẽ mang nghiệp nặng. Xin ông giải thích rõ tại sao và mang nghiệp là như thế nào?
Nghiệp sát, mình chết có muốn ai phân thây không? Mà mình làm nhà hàng, mình phân thây hàng ngày, cái tâm ác của mình càng tràn đầy. Làm cho ngon, phải xẻo cục này, cắt cục kia, là cái tâm mình không có thiện lành. Mình thấy vạn vật động như thể chúng sanh tại thế gian, vì nó xấu phước, luồng điển nó không có được cao, nó không hội nhập trong xây xác con người được, nó hội nhập xây xác con thú. Chúng ta nhìn con thú có gia đình không? Nó có sự thương yêu. Tây Phương thấy rất rõ ràng, có gia đình, có sự thương yêu, cũng sống trong cái lý thú tình yêu của trời đất đã an bài.
Những người thuộc loại đồng tình luyến ái là như thế nào? Họ mang tội gì và kiếp này họ phải chịu như vậy? Thiền theo pháp lý vô vi có giúp những người này thay đổi được trạng thái của họ không?
Chắc chắn họ thiền đúng theo pháp lý vô vi thì phải giải trượt cho họ tại sao họ hướng về dục, tạo đồng tình luyến ái và họ không có lối thoát, thì họ tìm lối thoát. Mà nếu tu về pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, thì dùng pháp luân thường chuyển giải họ, nó đi lên khúc trên thay vì nó tụ tập ở khúc dưới mà nó đòi hỏi. Nhưng mà cái đó là cái suy yếu và tự hại lấy mình, tiêu hao phá hủy cơ tạng và không có tốt. Tôi khuyên những người đồng tình luyến ái nên chấm dứt cái đó và tự tu tự tiến để khai mở tâm thức của chính mình, dục tiến thiên đàng hơn là ở lại thế gian mà không lôi thoát, tức là bệnh hoạn.
Vẫn tiếp tục thiền và vẫn tiếp tục đời sống vợ chồng thì có gì mâu thuẫn với nhau không?
Nếu vợ chồng đồng tu đồng tiến thì người ta tiết kiệm nguyên khí của trời đất, không hướng về con đường dục, thì vợ chồng vẫn an vui. Mà chồng trẻ, vợ cũng dễ thương, không có gì động chạm. Mà nếu hướng về dục để cho thỏa mãn, đó là sự tiêu hao mà thôi. Cho nên những người ở thế gian này cũng xác nhận rõ ràng, một đêm tình dục ban ngày chúng ta không khỏe, sự tiêu hao nguyên khí trong cơ tạng, mặt mày không tươi tắn. Nếu mà chúng ta giữ được, mà muốn giữ phải có một chỗ thay thế, vì pháp lý vô vi có chỗ thay thế, làm pháp luân thường chuyển nó đi lên, thay vì cái chiều hướng nó đi xuống, phải có thay đổi mới được. Còn không thay đổi mà bắt buộc người ta đi theo mình là người ta khùng, không được. Phải có cái phương pháp, cho nên cần cái pháp để giải tỏa cái trược khí trong nội tâm nội tạng, thì cái óc nó mới minh mẫn thêm, sẽ làm được nhiều việc hơn.
Sự liên quan giữa tâm, thần, linh hồn và sự hoạt động của ba thứ trong cuộc sống hiện tại và sau khi chết.
Tâm, thần và linh hồn thì nó trú ngụ cái luồng điển ngay ở thần kinh của chính mình. Khối thần kinh mà tu pháp lý vô vi qua quyền bí làm pháp luân được rồi, nó sẽ trụ. Cái tâm của các bạn nó ở trên đầu ba tầng. Cái tâm đó là tâm sáng lạng, không có phải cái tâm tranh chấp như cái tâm bằng thịt như người ta suy nghĩ. Lúc nào tâm bằng thịt cũng yên ổn thì cái trí nó sáng lên. Tâm đó, tâm hướng về đâu, nó đi về đó. Hướng về Phật, nó đi về Phật. Cho nên nếu mà không trụ được thì đâu có thần. Thấy mệt mỏi mà đâu có thần. Làm việc không sáng suốt, viết cái thơ không đầu đuôi, không rõ rệt, không quan thông, thì xét cái trí của người đó chưa có quân bình.
Cháu muốn biết là cỡ khoảng mấy tuổi mình mới bắt đầu tập thiền được?
Thích thiền là cứ thiền. Pháp này cho nam, phụ, lão, ấu lấy nguyên khí của trời đất mà khai sáng mình, chứ không nhờ đỡ bất cứ một ai và không có lệ thuộc bằng một tổ chức nào. Tự tu tự tiến là nơi nào cũng tu được, không cần nhang đèn cúng lạy gì hết. thực hành để sửa tâm sửa trí mà tiến qua được. Trí không sáng đừng có nói Phật vô ích. Phật là phần nhẹ, trí chúng ta sáng ta mới được chuyển Phật được.
Con đã hành thiền trong vòng 8 tháng nay nhưng chưa thấy có một kết quả nào cả. Những trở ngại đối với con về phần khó ngủ và đặc biệt là cái sự đau ở trên vai, như là vai bị lệch ra, xương vai bị lệch đó, thì đều không có thay đổi gì cả. Con rất muốn được tiến triển trong đời sống tâm linh nhưng mà không thấy một cuộc thay đổi nào trong chính con.
Khi mà mất ngủ là do khối thần kinh, thì do đâu làm sao mà để cho nó ngủ lại được? Cần cái soi hồn. Tôi nói 15 phút phải làm 15 phút. Từ soi hồn nó toát mồ hôi, nó đem độc tố ra khỏi thể xác. Và làm tiếp tục làm pháp luân nhiều, nó đem được độc tố qua hơi thở. Thì cái chuyện đau nhất ở trong mình đều là độc tố tụ nơi đó mới là đau nhất. Cứ tiếp tục làm như vậy, tin những người đi trước đã thành công thì người sau này đã thành công. Chính người ở Việt Nam khi gặp tôi trước kia 20 năm và tôi chỉ cho cái pháp này, người đó là người cùi. Nhưng mà ai dám nói pháp này có thể cứu được anh? Tôi nói cái nghiệp của con quá lâu rồi, từ tiền kiếp. Bây giờ ráng tu cái pháp này. Pháp này là vô cùng, thực hành cho đứng đắn vô cùng. Anh là giáo sư nhưng mà anh cương quyết anh tu theo cái pháp này trong 20 năm. Đúng 20 năm tay chân anh hết cùi rồi, vợ con được trở lại đoàn tụ. Chứ hồi trước anh hôi tanh, gặp tôi không dám gần. Ngày nay anh có thuyết giảng một cuốn băng ra, nói rằng pháp lý vô vi trị bệnh cùi, chính anh đã thành công có bằng chứng. Thì anh hiện tại đang còn sống ở Việt Nam. Cho nên mình làm một việc gì phải trì kỳ chí. Một cái bệnh mà nó xảy ra nhiều năm nhiều tháng nó mới xảy ra, không phải xảy ra tức khắc đâu. Thì cái sự hội tụ sai lầm của chính mình đã nhiều ngày, bây giờ mình sửa sai phải nhiều ngày nó mới trở lại được. Tôi nói tôi thiền chút rồi tôi ngủ nó hết bệnh, không phải vậy. Phải làm đúng giờ, đúng lực lượng mới khai mở tâm thức. Phải dày công, cái mỗi phải dày công, không có dày công không làm được.
Phương pháp hành này có ảnh hưởng đối với con của tôi hay không? Vì tôi có hai đứa con gái mà tuổi dậy thì tuổi mười mấy tuổi đó, mà các cháu thường hay nổi loạn hay bằng lời nói hoặc là bằng hành động, thì không biết là tôi có thể thay đổi cái thái độ của các cháu hay không. Xin cảm ơn thầy.
Con của mình là trong cái gốc của chính mình mà mình cố gắng là sửa lại trật tự thì cái từ trường mình tốt. Chung sống với các con do từ trường nó giúp đỡ trong tâm thức của con. Phải cố gắng tu. Người mẹ là gốc để độ con. Người mẹ mà nghịch lại con thì tự ái nó càng ngày càng gia tăng, như đuổi con ra khỏi nhà. Nhịn nhục đi, thực hành đứng đắn có pháp rồi, lấy cái từ trường chúng ta độ những người ở xung quanh chúng ta sẽ được bình an.
Cái sự gì xảy ra khi mà con người ta, cái phần thể xác của chúng ta chết đi?
Người ta chết đi là chỉ hơi thở tắt nó phải chết. Thì hơi thở không có, cái xác không có hoạt động thì tất cả những người xác thì chết. Chết rồi cũng như nhau thôi. Sống thì nói trí, nói hơn, nói thua, chứ chết thì cũng như nhau mà thôi. Con thú cũng chết vậy thôi. Thần kinh hết làm việc rồi, không có môi trường làm việc, nó phải ly khai. Đó phần hồn đã rời thể xác. Phần hồn phải đi ra theo luật nhân quả. Theo luật nhân quả, mình ở đời mình làm tốt mình sẽ gặt hái tốt, mà mình làm xấu thì mình phải tới một cái chỗ sâu mà để học hỏi tiếp tục và thăng hoa. Cho nên ở thế gian ai cũng có nói là có thiên đàng, có địa ngục. Ta hướng tâm làm thiện thì có dịp đi lên thiên đàng, mà hướng tâm làm ác, làm dục thì cõi âm mà thôi. Cõi âm thì phải thọ tội. Tội đó là gì? Tội học hỏi nặng nhọc hơn, khổ cực hơn mới tiến qua được. Thượng Đế không có giết ai hết, nhưng mà cho học đầy đủ rồi tiến qua trở lại. Cho nên có cảnh luân hồi.
Ông Tám thường khuyên bảo các đạo hữu không nên lập gia đình mà nên tu. Vậy giả thử toàn thể các người trên thế giới đều tu và không lập gia đình, thì như thế sau 60 năm thế giới sẽ ra sao?
Sau 60 năm thế giới sẽ là thiên đàng tại thế. Mọi người đều vui nhộn. Không phải lập gia đình mà tạo được cái gì. Trước mặt quý vị đây, quý vị nào lập gia đình để con cháu được cái gì? Rốt cuộc không được cái gì hết. trước khi chết cũng đang lo cho nó, sau này nó không biết nó sống nó làm sao đây, vì nó không hiểu nó. Con người không lập gia đình mà chịu tu thì mới thấy rõ mình đang có một cái gia đình tiểu thiên địa này, mình làm chủ thì mình phải khai thông nó. Biết bao nhiêu công việc làm không có rảnh rang đâu, nếu biết được mình không có bao giờ rảnh rang mà làm mất trật tự không được, luôn luôn trong trật tự mới khai thông trí tuệ mình được.
Bạn về đây thành tâm hướng tu tâm đạo tươi sáng, cùng thức giác chuyên tu giải nghiệp oan, bao khó khăn này bình an. Bạn về đây cần hành pháp phân minh đạo đời thương, tình thương chiếu rọi soi đường. Bạn về đây trời ban chiếu chân tâm hành thiện duyên, luyện tâm thức chuyên tu niệm chiến miên, tranh giác phân minh đạo với đời. Bạn về đây hành pháp lý thâm sâu cùng thăng hoa, cùng nhau sống vậy, cùng nhau thức tâm. Ta thành tâm tu thiền, đời sẽ hết phiền, tâm đạo sẽ hướng thượng thanh thản. Trời cao hiểu rõ ý lời, nên hồn ta tiến hóa không ngừng, vui tu thiền đạo đời sáng trong. Bạn về đây cần luyện pháp khai thông nợ trần gian, trời ban chiếu thanh quang dịu hồn ta, đưa trí tâm vào cõi thiền, ngộ đạo tâm dẹp tan chấp mê, nhìn vào trong tình cha chan hòa, tình trời trong sáng hơn.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org, hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Đạt pháp soi hồn ta, thâu trời cao hiểu rõ ý lời. Nhưng hồn ta tiến hóa không ngừng, vui tu thiền đạo đời sáng trong. Bạn về đây cần luyện pháp khai thông nợ trần gian, trời ban chiếu thanh quang dìu hồn ta, đưa trí tâm vào cõi thiền, ngộ đạo tâm dẹp tan chớp mê nhìn vào trong tình cha chan hòa, tình trời trong sáng hơn.